Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 9. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Cảm ứng thiên, văn tự tuy không dài, tổng cộng chỉ có hơn 1000 chữ. Ở trong vận biên đã đem bài văn này chia thành 124 đoạn nhỏ. Có một số đoạn chỉ có một hai câu. Đoạn cuối cùng tương đối dài, có đến mấy câu. Vì sao chúng tôi in lại bản này? Cũng không ngần ngại mà y theo cách chia đoạn của vận biên này. Chia như vậy, khi đọc tụng, giảng giải đều rất là tiện lợi. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 11. Lại có thần tam thi ở trong thân người, mỗi khi đến ngày canh thân, liền đến chốn thiên tào, tàu tội lỗi của con người. Người trẻ tuổi hiện nay không những là người trẻ tuổi, mà những người trung niên cũng bao gồm ở trong đó. Nghe thấy những lời này luôn cho rằng là mê tín. Dùng hai chữ mê tín thì đã phủ định hết sạch những sự thật này rồi. Quả báo của họ sẽ không thể tưởng tượng. Ở trong mắt của người sáng suốt, đó là việc vô cùng đáng thương xót. Kinh nghiệm tích lũy hàng ngàn vạn năm của cổ thánh tiên hiền, khoa học kỹ thuật hiện đại, lịch sử của nó rất ngắn, vẫn chưa đầy 300 năm. Mà khoa học kỹ thuật hiện nay vẫn đang không ngừng phát triển. Tầng không gian duy thứ họ đã chứng thực rồi, nhưng không thể đột phá. Giả như khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn nữa, một ngày nào đó có năng lực đột phá được tầng không gian duy thứ, tình trạng của những quỷ thần, tình trạng của lục đạo này liền có thể nhìn thấy được. Hiện nay ở phương Tây, tôi từng sống ở Mỹ và Canada thời gian dài. Người ở bên đó thịnh hành thuật thôi miên, dùng cách thức thôi miên khiến người bị thôi miên nói ra đời trước của họ, đời quá khứ của họ. Những tư liệu này khá phong phú, sách báo xuất bản cũng ngày càng nhiều. họ chứng minh đúng quả thật là có sự tồn tại của lục đạo luân hồi, có sự thật về lục đạo luân hồi. Thế nhưng những sự việc vì sự giám sát của quỷ thần đối với nhân gian thì thuật thôi miên không nhìn thấy được, cũng không có cách gì hiểu được những chân tướng sự thật này. Từ trong giáo huấn của chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền, chúng ta biết được con người sống ở đời khởi tâm động niệm từng ly từng tí đều có quỷ thần đang ở đó nhìn thấy. Thần tam thi ở trong Phật pháp chúng ta thì nói có hai vị thần là đồng sanh và đồng danh, thường ở trên vai của con người, vai trái vai phải của chúng ta. Hai vị thần này thường ở trên vai, không hề rời khỏi. Tam thi thần là trú ở trong nội tạng của chúng ta. Cái này thật bất khả tư nghị, nhưng mà chúng tôi đã từng xem qua quyển Lời Tiên Tri Cổ Xưa từ Mỹ đem về. Ở trong quyển Lời Tiên Tri Cổ Xưa có một người có năng lực đặc biệt khám bệnh giúp người. Bệnh nhân đó không ở trước mặt cũng không sao, cách xa ông mấy mươi km, mấy trăm km cũng không sao, chỉ cần nói cho ông biết họ tên, địa chỉ người đó sống là ông có thể khám bệnh. Ông đến đâu để khám gì? Ông vào bên trong lục phủ ngũ tạng của người đó để khám. Ông có thể đi vào trong nội tạng của người, nhìn thấy tim gan, lá lách, phổi, chỗ nào không bình thường là ông nói ra. Bên cạnh có người ghi lại cho ông bằng video đó, các vị đều đã xem rồi. Tam thi thần chính là thuộc về loại này. Chúng ta thấy từ trong chú giải, tam thi thần này giống như là ba chị em vậy. Ở trên thân người, thần thượng thi ở trên đầu người là ở trong đầu. Họ có thể khiến cho con người nghĩ tưởng lung tung, có thể khiến người mắt mờ, tóc rụng. Thần trung thi ở trong ruột và dạ dày người, họ khiến bạn ham ăn, khiến bạn hay quên, khiến bạn làm chuyện xấu. Thần hạ thi trú ở trong chân người, ở trong hai chân, khiến cho bạn háo sắc, tham lam, hiếu sát. Tam thi thần mong bạn chết cho thật sớm. Sau khi chết rồi, họ sẽ thoát ra biến thành quỷ. Ba vị thần này sẽ biến thành quỷ. Quỷ mới nhận phẩm vật, huyết thực mà người ta cúng tế. Cho nên nói, một người cởi tâm động niệm, lời nói việc làm, người nào hiểu rõ về bạn nhất vậy là tam thi thần. Tam thi thần là người vô cùng hiểu rõ. ở trong thân người. Mỗi khi đến ngày canh thân, một vòng chắp tí có một canh thân. Trung Quốc thời xưa ghi ngày tháng năm đều dùng lịch giáp tý. Các bạn hiện nay chấm tử vi xếp bát tự thì biết, nếu năm mà dùng lịch giáp tý xếp thì 60 năm là một dòng giáp tý, tháng cũng dùng giáp tý xếp, 2 tháng là một dòng giáp tý. Cho nên ở trong 60 ngày sẽ có một ngày là canh thân. Vào ngày này, thần Tam Thi sẽ đi báo cáo thượng nghị thiên tạo. Thiên tạo phần lớn là chỉ tứ thiên dương và đao lợi thiên. Đến chỗ tứ thiên dương và đao lợi thiên để báo cáo. Các vị phải biết là sự việc này, bất luận bạn có tin hay không, không phải nói tin thì có, không tin thì không có. Nếu như không tin mà không có, thì các bậc thánh hiền nói những lời này với chúng ta chẳng phải là gây phiền phức cho chúng ta sao? Vì sao có thể không có lỗi với người? Không tin cũng có. Người chúng ta có, người nước ngoài cũng có. Không có người nào có thể may mắn mà tránh được. Tạo tác tất cả tội nghiệp vẫn chưa có gặp ác báo là nguyên nhân gì vậy? Do trong đời quá khứ phước bạn tạo quá lớn. Trong đời này tạo tác tội nghiệp đương nhiên là tổn phước. Sau khi tổn phước rồi, bạn vẫn còn dư phước, vẫn còn dư nhiều, nên bạn vẫn đang hưởng phước. Là đạo lý như vậy. Nếu như bạn đời này hiểu rõ cái đạo lý này, đoạn ác tu thiện, thì phước báo của bạn sẽ thù thắng hơn. Đời đời kiếp kiếp cũng hưởng không hết. Đây đều là lời chân thật. Cho nên con người tại vì sao cứ phải tạo tội nghiệp? Người xưa cũng có cách nói khác. Nói Tam Thi Thần chính là tam hồn, hồn phách của con người. Chúng ta thường nói ba hồn bảy vía là cách nói của người Trung Quốc thời xưa. Đạo gia có cách nói của đạo gia. Do phách mà có tinh, do tinh mà có hồn, do hồn mà có thần, do thần mà có ý, do ý mà có phách. Cách nói của họ là như vậy, nói nguồn gốc của hồn phách. Cho nên họ nói thánh nhân đối với hết thảy cảnh giới, họ không dùng vọng tâm, không dùng tâm vọng tưởng, mà dùng chân tâm. Thế nào gọi là chân tâm? Cái tâm không có vọng niệm, cái tâm đó gọi là chân tâm. Dùng cái tâm này đối với cảnh giới bên ngoài, là thuần thiện. Ai biết dùng loại tâm này vậy? Nói lời thành thật chỉ có Phật Bồ Tát, người chân thật giác ngộ. Ở trên Kinh Thanh Tịnh nói, nhân thần ưa thanh tịnh. Mà tâm vọng tưởng của chúng ta làm nhiễu loạn thanh tịnh rồi, phiền não nhiễu loạn rồi. Tâm xưa nay vốn là thanh tịnh, dục vọng làm dao động tâm thanh tịnh rồi, cho nên tâm của bạn không thanh, không tịnh. Tâm không thanh, không tịnh là phàm phu. Từ đó cho thấy, nếu như chúng ta muốn hồi phục tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chính là tự tánh, tâm thanh tịnh chính là chân tâm. Hồi phục về tâm thanh tịnh, có thể dùng tâm thanh tịnh đối nhân xử thế tiếp vật, người này chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta từ trong kinh điển cần phải thể hội được tầng ý nghĩa này. Mục đích cao nhất của học Phật chính là chuyển phàm thành thánh. Nhà Phật thường nói, giáo dục của Phật dạy người ba cái chuyển biến. Cái thứ nhất là chuyển ác thành thiện, cái thứ hai là chuyển mê thành ngộ, cái thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Bạn phải biết bắt đầu chuyển từ đâu. Tâm của chúng ta vốn dĩ là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác ngộ, là từ bi. Hiện nay năm điều này thấy đều không còn nữa. Hiện tại biến thành hư ngụy, biến thành nhiễm ô, biến thành kiêu mạn, biến thành ngu si, biến thành tự tư tự lợi. Chúng ta thử nghĩ xem có phải như vậy hay không. Bản thân là như vậy, thử nhìn lại xung quanh người khác cũng như vậy. Cho nên cái thế gian này mới có kiếp nạn, mới có thiên tai nhân họa. Chúng ta hiện nay sống trên bờ vực của cái tai nạn lớn này, nói không chừng sẽ rất nhanh chóng gặp phải rồi. Làm thế nào để cứu vãn đây? Làm thế nào có thể tránh khỏi đây? Cái quan niệm tránh hung tìm kiết này, xưa nay trong ngoài nước, tất cả chúng sanh, người người đều có, người người đều muốn. Nhưng mà tránh hung tìm kiết như thế nào thì không biết. Ở nơi này có tai nạn không tốt, chúng ta tìm một nơi khác để đi di dân, có được không? Không chắc. Ngạn ngữ nói là chạy trời không khỏi nắng. Bạn đã ở trong cái số kiếp này, dù bạn trốn đến nơi nào cũng đều vô ích, bạn vẫn là phải chịu cái kiếp nạn này. Đây là đạo lý nhất định, đây là chân lý. Phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi gì? nhất định phải làm cuộc chuyển đổi từ trong tâm địa. Đây là chính xác. Cái khu vực này gặp nạn rồi, bạn vẫn có thể tránh khỏi. Đây là nhà Phật nói, ở trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp là không cộng nghiệp. Cho nên chúng ta làm sao để hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta? Tôi nói 5 câu này, chỉ cần hồi phục một câu thì 4 câu khác hết thảy đều hồi phục theo. Một điều là có đầy đủ 4 điều khác. Bất kỳ một điều nào cũng đầy đủ viên mãn 4 điều khác. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, một tức là tất cả tức là một. Chúng ta làm một cuộc chuyển đổi từ chỗ này, nhất định phải đoạn, phải buông bỏ. Bắt tay làm từ căn bản, đem ái dục buông xả, đem thị dục buông xả. Thị dục nghĩa là tham đắm ưa thích những thứ mà trong tâm ưa thích. Xa lìa danh văn lợi dưỡng, xa lìa tài sắc danh thực thùy ngũ dục. Làm như vậy mới có thể tiêu tai miễn nạn. Nếu như ái dục, thị dục của bạn không buông xả được, thì cái thế gian này bất luận bạn lẩn trốn đến nơi nào, bạn cũng không tránh khỏi kiếp nạn được rồi. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Trên Kinh Phật thường nói, dùng kiếm trí huệ phá giặc phiền não, dùng dao trí huệ cắt võng phiền não, dùng lửa trí huệ đốt củi phiền não. Đây là Phật thường nói trên Kinh Luận Đại Tiểu Thừa. Đặc biệt là rất nhiều Kinh Luận Đại Thừa Phật nói rất nhiều. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta làm sao chuyển đổi. Nói đến chuyển đổi, đạo lý, phương pháp rất nhiều, thật sự không đâu bằng Hoa Nghiêm. Kinh văn phân lượng lớn, cho nên nói rất tường tận. Lặp lại không ngừng, để chúng ta có cơ hội huân tu trong thời gian dài. Điểm này vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay học Phật lâu như vậy rồi, tại vì sao không có được hiệu quả? Nói thật ra, thời gian huân tu không đủ, tập khí phiền não của chúng ta quá nặng. Ý niệm của chúng ta quá ác. Dù cho chúng ta khẩu thiện, hành thiện, mà ý bất thiện. Ý bất thiện thì tâm thiện, khẩu thiện đều không thiết thực. Cho nên công phu không đắc lực, kiếp nạn không thể tránh khỏi. Đạo lý là ở chỗ này. cần phải là một cuộc chuyển đổi chân thật. Chỗ mấu chốt của chân thật chuyển đổi là thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng nói thì nghe dễ dàng. Ngày nay mọi người không đọc cổ thư nữa, không những không đọc cổ thư mà cũng không muốn đọc sách. Nhìn thấy sách là chán ngán rồi. Vậy thì sao được chứ? Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta có thể triệt để sử dụng công cụ hiện tại, băng ghi hình, băng ghi âm. Các chị thử suy nghĩ, cổ nhân trước đây, mấy ngàn năm trước, mấy vạn năm trước, tại vì sao họ khắc những văn hiến quan trọng này vào trong đá? Chúng ta hiện nay hiểu rõ, trước đây khoa học kỹ thuật cũng phát triển như vậy, có thể phát triển còn cao hơn so với chúng ta hiện nay. Nhưng chỉ cần một trận hủy diệt lớn thì hết thảy đều tiêu hết rồi, chỉ có đá là tồn tại. Khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay, những thứ này chúng ta thường hay nói đến VCD, CD, có thể lưu giữ được 200 năm. Thật sự có thể bảo tồn được 200 năm hay không? Một ngày nào đó, thế gian này của chúng ta hoàn toàn không còn điện nữa, thì những thứ này thấy đều như không tồn tại rồi. Cho nên nó không bằng sách vở. Sách vở có thể lưu trữ, thế nhưng bảo tồn sách vở cũng có giới hạn. Tương lai giấy trong sách sẽ biến thành tro bụi. Sau mấy trăm năm, giấy trong sách sẽ biến thành tro bụi, sách cũng không còn nữa. Cho nên những tổ tiên xưa của Trung Quốc đem kinh Phật khắc vào trong đá, có thể truyền lại đời sau vĩnh cửu. Chúng ta hãy đến Phòng Sơn Bắc Kinh xem thử thạch kinh. Đây mới là trí huệ chân thật, mọi thứ mới có thể thật sự bảo tồn được dài lâu. Khoa học kỹ thuật sẽ bị hủy diệt. Chúng ta có thể thể nghiệm được cái gì là trí huệ chân thật. Hiện nay có những công cụ này, phải cấp tốc mà sử dụng. Không nên nghĩ là không sao, cái này tôi có thể lưu trữ được 200 năm. Hôm nay không nghe, ngày mai nghe. Ngày mai không có thời gian nghe thì ngày mốt còn có thời gian, cứ từ từ vậy. Đến ngày kia mạng không còn, bạn còn nghe được cái gì chứ? Phải hiểu được những đạo lý này. Các vị đồng học, hôm qua giảng đến Tam Thi Thần, nói rõ bất kỳ một chúng sanh nào, không chỉ là loài người, bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, hết thảy đều ở trong đó. Khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều có thiên địa thần linh giám sát. Người hiện đại xem sự việc này là mê tín, hoàn toàn bỏ mặc làm ngơ. Hơn nữa còn có một số người có cách nói sai lầm, nói những sự việc này tin thì có, không tin thì không có. Những quan niệm, ngôn luận này đều là sai lầm. Cũng chính là nói rõ, bất luận là bạn tin hay là không tin, sự thật nó vẫn cứ tồn tại. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Người thời xưa, đặc biệt là người có học, người có đọc sách thì rõ lý. Đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều có thể tin sâu không nghi. Giáo huấn của Phật Pháp càng cao minh hơn. Phật Bồ Tát chỉ dạy, không những dạy chúng ta phải tin, còn dạy chúng ta chứng minh. Cái gọi là tín giải hành chứng. Phật muốn chúng ta chứng thực cái đạo lý này, chứng thực những chân tướng sự thật này. Đây gọi là chứng quả. Loại phương pháp dạy học này quả thật là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, là một nền giáo dục cứu cánh viên mãn chân thật. Nhà Phật nói lục đạo luân hồi, những lý luận này nói tỉ mỉ là 12 nhân duyên, nói sơ lược là hoặc nghiệp khổ, mê hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Chúng sanh trong lục đạo vĩnh viễn đang bị cái sức mạnh này chi phối, vĩnh viễn đang bị cái sức mạnh này, cái nghiệp lực này làm chủ tể luân hồi. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, phương pháp duy nhất là không tạo nghiệp, không mê hoặc. Không mê hoặc mới không tạo nghiệp. Cho nên phá mê khai ngộ, đây là vô cùng quan trọng. Tại vì sao tạo nghiệp vậy? Mê. Mê là không hiểu rõ về chân tướng sự thật, không giác ngộ. Duy Thức Tông nói là, hoặc là bao gồm tướng trí, tướng tương tục. Cái trí này không phải là trí huệ, cái trí này là phân biệt. Ở trong Phật Pháp thường nói là thế trí biện thông, không phải là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật là từ trong giới định sanh ra. Cho nên chúng ta biết là tâm không thanh tịnh, tâm không định thì không có trí huệ. Thế gian có rất nhiều phần tử trí thức cao cấp, nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo. Trí huệ của họ cao hơn rất nhiều lần so với người bình thường. Ở trong Phật Pháp nói, họ có trí huệ hay không vậy? Không có. Trí huệ của họ là thế trí biện thông, không phải trí huệ chân thật. Phật Pháp nói tiêu chuẩn của trí huệ là tâm thanh tịnh. Tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh là phải lìa kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chưa đoạn thì tâm của bạn không thanh tịnh rồi. Đoạn kiến tư phiền não rồi thì Phật thừa nhận là trí huệ của bạn đã khai mở, nhưng là tiểu trí huệ, không phải là đại trí huệ. Trong vô thượng chánh đẳng chánh giác, bạn được xem là chánh giác. Chánh giác là địa vị gì? A-la-hán, Bích Chi Phật. Trên kinh thường nói là bạn đã đắc lậu tận thông. Cái gì gọi là lậu tận thông? Lậu là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não đoạn sạch rồi, bạn đắc lậu tận thông, và lúc này mới là chánh giác. Nếu như không phải loại trạng thái này thì cái giác đó không phải là chánh. Trong Phật Pháp gọi là tà tri tà kiến. Nói tà tri tà kiến không phải là sỉ nhục người, không phải khinh thường người, mà là nói rõ cái chân tướng sự thật này. Ta ở chỗ nào vậy? Bạn có ngã chấp. Trên kinh Kim Cang nói là bạn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tri kiến của bạn là bất chánh. Cái đạo lý này không thể không biết. Biết rồi tự mình mới hiểu được chính mình hiện tại là thân phận gì. Chính mình hiện tại ở trong toàn bộ quá trình tu học Phật Pháp, chúng ta hiện tại là đang đứng ở địa vị nào. Bạn mới biết tinh tấn, bạn mới biết cố gắng. Nếu như không biết mình đang đứng ở địa vị nào, sẽ cho rằng mình rất cao. Trong kinh luận thường nói, được ít cho là đủ. Có được một chút khinh an, một chút thông minh, là cảm thấy mình rất giỏi giang, sẽ làm chướng ngại đạo nghiệp của bạn. Bạn đời này không có hy vọng thành tựu rồi. Việc tu học Phật Pháp quan trọng nhất là giải môn. Sau khi giải rồi thì hành công phu mới đắc lực. Chúng ta biết có rất nhiều người rất nỗ lực chăm chỉ tu hành. Tại vì sao cả đời công phu không đắc lực? Đến khi già chết rồi thì chết cũng mơ mơ hồ hồ. Chúng ta đã thấy quá nhiều rồi, nghe còn nhiều hơn. Cần phải nên có cảnh giác. Cũng có một số người cả một đời xưa nay chưa từng nghe kinh, không biết chữ, cái gì cũng không biết. Họ học được một câu A-di-đà Phật, họ niệm đến cuối cùng cũng có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Đây là sự việc gì? Nói cho bạn biết, loại người đó có chân trí huệ. Họ là tín tâm thanh tịnh. Trên kinh Kim Cang nói rất hay, tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Trước đây lão sư Lý thường nói loại người này là người ngu, ngu không ai bằng. Loại ngu ngốc đó của họ chúng ta lại không sánh bằng họ. Vì sao vậy? Ở trong tâm họ thanh tịnh, không có nghĩ tưởng lung tung. Họ tất cả vạn duyên thật sự buông xả. Họ không cần thiết phải tụng kinh nữa, không cần thiết học thêm cái gì nữa. Một câu Phật hiệu, họ liền có thể thành vô thượng đạo. Ai có thể sánh bằng họ chứ? Thế Pháp Phật Pháp đều xem trọng. Thượng căn thượng trí và hạ ngu bất di, hai loại người này dễ độ nhất. Một loại là người thượng thượng căn, một loại là người hạ hạ căn. Người thượng thượng căn có trí huệ, tâm thanh tịnh, vừa nói ra liền thông đạt, liền hiểu rõ. Người hạ căn tuy ngu si mà họ không có vọng tưởng. Con người họ thật thà, vậy họ điều gì họ làm được đến cùng. Hai loại người này chỉ cần gặp được Phật Pháp là chắc chắn thành tựu. Cái khó nhất là ở đoạn giữa này, gọi là người nửa vời, trên không trên, dưới không dưới. Tự cho rằng thông minh, tự cho là đúng, tự chính mình làm chướng ngại cho chính mình. Là đã phạm sai lầm lớn. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chính là lấy những người này làm đối tượng. Những người này là khó dạy nhất. Trên kinh Địa Tạng nói là can cường khó giáo hóa. Thế Tôn đối với người thượng thượng căn và người hạ ngu giảng kinh thuyết pháp khoảng mấy giờ là giải quyết rồi, đâu cần phải giảng 49 năm. 49 năm hết lòng hết sức là độ những người như chúng ta đây. Căn tánh bậc trung là việc phiền phức nhất, thật không dễ dàng độ được. Tự cho là thông minh, tự cho là có trí huệ, làm gì biết được đúng là mê hoặc. Mê hoặc liền tạo nghiệp rồi. Quả thật mà nói, Phật đã thị hiện ra tấm gương tốt nhất, nhưng chúng ta không nhìn ra, không giác ngộ. Tôi thường ở trong các buổi giảng thảo luận với mọi người về những vấn đề này. Chúng ta học Phật phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Đời sống của Ngài, ngôn hạnh của Ngài chính là tấm gương cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cả một đời không hề say đạo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời trải qua đời sống đi thác bát, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần buông bỏ sạch sẽ, một mảy may cũng không nhiễm, cái tâm này mới có thể thanh tịnh. Ngài làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Dạng duyên buông xả. Chúng ta muốn học Phật phải học từ những chỗ này. Thời đại của Thế Tôn cách chúng ta quá lâu rồi, gần 3.000 năm. Ấn Quang Đại Sư là người cận đại, người vào thời cuối năm nhà Thanh. Sự thị hiện của bản thân Ngài, hay nói cách khác là tấm gương tốt của người cận đại chúng ta. Chúng ta phải biết, người xuất gia cận đại hay phạm những lỗi gì? Chúng ta có nghiêm túc phản tỉnh, nghiêm túc mà suy nghĩ hay không? Vì sao Ấn Quang Đại Sư cả một đời không nhận đồ đệ xuất gia? Chúng ta thử xem người xuất gia trong đời hiện đại này tu hành tại vì sao không thể thành tựu? Vì nhận nhiều đệ tử. Ngài làm nên sự thị hiện tuyệt vời này cho chúng ta. Cả một đời không làm trụ trì, không truyền giới. Không truyền giới thì không gánh vác nhân quả. Truyền giới thì dễ, giữ giới thì khó. Họ không có thọ giới mà phạm tội thì chỉ là một tội nặng. Nếu như đã thọ giới rồi mà lại phạm tội thì tội chồng thêm tội. Làm sao có thể nhẫn tâm tăng thêm tội cho họ chứ? chúng ta ở trong mấy mươi năm nay, trong nước, ngoài nước, khắp mọi nơi, chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu đạo tràng. Lão Hòa Thượng trụ trì còn chưa chết thì đệ tử đã tranh chùa, mưu tính hại nhau. Lão Hòa Thượng bệnh nặng mà không có ai chăm sóc, vì bận tranh tài sản. Cái nghiệp tội này nặng biết bao. Ấn Tổ biết rõ, Ấn Tổ sáng tỏ, thị hiện tấm gương cho chúng ta xem. Cả đời chỉ nhận học trò, chứ không nhận đồ đệ. Có đạo lý lớn ở trong đó. Khi tôi học Phật, vào thời đó vẫn chưa xuất gia, khi còn làm cư sĩ, Lý Lão Sư đã bảo tôi học theo Pháp Sư Ấn Quang. Tôi cả đời thật sự đương theo hình mẫu của Đại Sư mà học tập. Tôi cả đời không xây đạo tràng, cũng không hề nhận đồ chúng. Các thầy xuất gia có pháp tự chữa ngộ, bản thân các vị đều biết là do hàng quán trưởng thu nhận. Pháp danh của các thầy là do hàng quán trưởng đặt. Chỉ có một người ngoại lệ là thầy Ngộ Đạo. Thầy ấy là ngoại lệ. Thầy xuất gia tại hội Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà. Thường là người xuất gia tại Đồ Thư Quán đều do quán trưởng thế độ. Sau khi quán trưởng giảng sanh thì Đồ Thư Quán có biến cố. Đương nhiên các chị và tôi cùng tu chung với nhau nhiều năm như vậy, nên tôi có nghĩa vụ chăm lo cho mọi người. Thế nhưng tôi kính khuyên các vị, kể cả những vị đồng tu đến từ đại lục này, tôi chân thành khuyên mọi người học Ấn Quang Đại Sư nhất định là chính xác, nhất định có thành tựu. Thời đại đó tôi tu học vô cùng gian khổ. Sau khi xuất gia, tất cả mọi đạo tràng tự viện đều không thâu nhận. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là tôi nhất quyết muốn học giáo. Mà đạo tràng tự viện thông thường thì nhất quyết là phải làm kinh sám Phật sự. Tôi nhất quyết không chịu làm. Không chịu làm, tôi chỉ có ra đi, chung quy không thể nào để người khác ra đi được. Cho nên tôi bị ép vào con đường cùng. Gặp được Hà quán trưởng đã giúp đỡ tôi. Thành tựu tôi 30 năm được lên giảng đài. Tôi cả đời cảm kích bà. Đó cũng là Phật Bồ Tát đến hộ pháp. Bà giúp đỡ tôi quá nhiều rồi. Cho nên tôi cả đời cảm ơn. Hàng quán trưởng quả thật là chân hộ pháp. Năm nay bà đã giảng sanh 2 năm rồi. Chúng tôi đã làm Phật sự tưởng niệm tròn 2 năm. Lúc làm Phật sự tam thời hệ niệm để tưởng niệm, có đồng tu nhìn thấy bà. Bà dẫn theo mấy vị tỳ kheo ni ngồi ở hàng đầu tiên. Thầy Ngộ Đạo thì làm tam thời hệ niệm ở trên bục, thường xuyên có người nhìn thấy. Niệm niệm vẫn hộ trì cái đạo tràng này như xưa, không hề xa rời. đồng tu độ thư quán đều đến nơi đây rồi, đương nhiên bà có trách nhiệm, bà có nghĩa vụ, bà phát tâm hộ trì đến cùng. Mỗi người chúng tôi ở nơi đây đối với bà đều cảm kích, kể cả cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý đến bất kỳ đạo tràng lớn nào ở đại lục đều lập một bài vị giảng sanh cho hạt quán trưởng, người khác đều không làm được. Sao gọi là người chân tu hành? Chân thật tu hành khó, người giả tu hành thì nhiều, người mang bản hiệu của Phật đi tạo nghiệp thì nhiều. Những người này quả báo sẽ không thể tưởng tượng. Cho nên đọc kỹ cảm ứng thiên, đọc kỹ lại phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, bạn sẽ hiểu rõ. Tối hôm qua có đồng tu nghe thấy trên radio, nói là nước Mỹ có một nhà khoa học vật lý đưa ra cảnh cáo, nói khoảng tháng 8 trên thế giới này có tai nạn lớn. Tôi chỉ mới nghe nói được một nửa mà chưa nghe hết. Cái sự việc này tôi hiểu rõ, tôi sáng tỏ, tôi đã biết từ sớm rồi. Cho nên tôi đã bàn với cư sĩ Lý Mộc Nguyên vì sự việc này. Niệm Phật đường ở đây, từ nay về sau 24 giờ niệm Phật không gián đoạn. Hiện tại thầy Ngộ Toàn đang dẫn đầu niệm Phật. Thầy Ngộ Toàn nói với đại chúng, nói chúng ta niệm Phật 24 giờ để qua được cái tai nạn này, chúng ta niệm lại bình thường. Sau khi tôi nghe xong, tôi nói Ngộ Toàn, lời thầy nói sai rồi. Sao gọi là bình thường vậy? Vĩnh viễn 24 giờ không gián đoạn mới gọi là bình thường. Niệm Phật đường của chúng ta từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không gián đoạn. Niệm Phật 24 giờ. Hiện nay niệm Phật ban đêm có hơn 100 người, buổi sáng có hơn 200 người, buổi chiều có hơn 400 người, ngày nghỉ thì có khoảng 700-800 người. Vô cùng thù thắng, đạo tràng đứng đầu thế giới. Lời này không phải tôi nói, phàm là người đến Singapore tham quan đều tán thán như vậy. Kể cả một số lão pháp sư của Trung Quốc đại lục, giảng đường của chúng ta mỗi ngày giảng kinh 2 giờ, vĩnh viễn không gián đoạn. 30 tháng chạp, mồng 1 tháng giêng cũng không gián đoạn. Niệm Phật không gián đoạn, giảng kinh không gián đoạn. Đây gọi là đạo tràng, có giải có hành, giải hành cùng tiến. Chúng tôi đến nơi đây đã thực hiện được rồi. Đây là nguyện vọng của tôi năm xưa. Nguyện vọng này là vọng tưởng. Trước đây còn ở chung với hàng quán trưởng. Hàng quán trưởng muốn tôi nghe theo bà không nghe theo tôi. Cho nên nguyện vọng của tôi chưa thực hiện. Đến nơi đây vô cùng hiếm có. Lý cư sĩ nghe tôi nói sao thì làm như vậy. Nên những vọng tưởng này của tôi thấy đều thực hiện rồi. Thôn Di Đà có lẽ tháng 8 có thể thi công, dự kiến 1.5 năm là hoàn thành. Tương lai nơi này trú chúng có thể ở được 1.200 người. người ở trong thôn Di Đà chúng ta sẽ không thu một xu nào. Tứ sự đều cúng dường. Người ở trong thôn Di Đà chỉ có hai việc: mỗi ngày nghe kinh niệm Phật. Chúng ta xây một niệm Phật đường lớn có thể chứa được 1.500 người. Thật là toàn tâm toàn lực tập trung vào chỗ này. Niệm Phật nhất định là tiêu nghiệp chướng. Niệm Phật nhất định liễu sanh tử. Niệm Phật nhất định giảng sanh bất thối thành Phật. Chúng ta có tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên định. Cho nên trong tâm chúng ta không có tai nạn. Không có sợ hãi. Không có điên đảo, vọng tưởng. Úc Châu chúng ta có đạo tràng nhỏ. Tôi đã thông báo với Ngộ Hạnh và các đồng tu bên đó. Hy vọng vào tháng 7 làm Phật thất. Làm 7 thất, tốt nhất là làm 10 thất. 7 thất là 49 ngày, 10 thất là 70 ngày. Niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, 24 giờ không gián đoạn. Tôi sẽ đến bên đó quan sát. Đài Bắc bên đó tôi cũng hy vọng là Pháp Sư Ngộ Đạo đến bên đó chí ít cũng làm Phật thất 49 ngày. Chúng tôi còn tìm khu đất khác nữa. Nghe nói là cư sĩ Tạ Kiết Điền ở Đài Bắc có một căn nhà diện tích 600 mét vuông. Ông gọi điện thoại nói với tôi, ông muốn cúng dường làm niệm Phật đường. Vậy thì quá tốt rồi. 300 mét vuông làm niệm Phật đường, 300 mét vuông làm lưu phòng. Hy vọng Đại Bắc ở bên đó cũng trường kỳ mà niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn. Singapore có thể làm được, tại sao các bạn không làm được chứ? Singapore người bên đây buông bỏ vạn duyên được rồi, tại sao các bạn không buông được chứ? 8 người từ đạo tràng Dallas đến Singapore. Có 8 đồng tu vừa từ Dallas đi đến Singapore. Tôi biết bên đó là không có người. Bên đó cũng thường hay điện thoại hỏi tôi, hy vọng là họ trở về lại. Tôi cũng khuyên họ trở về. Họ không trở về, không chịu trở về. Thế thì tôi cũng hết cách rồi. Hy vọng là mọi người giác ngộ, đề cao cảnh giác, nghiêm túc nỗ lực, buông xuống tất cả, nhất tâm niệm Phật, tự độ độ tha, thành tựu vô lượng công đức. Sáng hôm nay vốn dĩ là có 1:30 giảng kinh Hoa Nghiêm, đúng lúc là thầy Ngộ Chánh từ Đài Bắc trở về. Em của thầy gần đây niệm Phật giảng sanh, tướng lành vô cùng hy hữu. Tôi bảo thầy là một bài báo cáo cho tôi, nói rõ cặn kẽ. Tôi ngừng giảng kinh là do ghi hình ở trong giảng đường, đem buổi ghi hình này lưu hành ra toàn thế giới. Em của thầy chỉ niệm Phật 6 tháng là giảng sanh. Các vị thử nghe xem, người ta đã niệm như thế nào, tu như thế nào, thành công như thế nào. Đây là tấm gương tốt về tu học của người hiện đại. Là một chương thù thắng nhất. Trong hình ảnh giảng sanh thời hiện đại này. cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.